Kính thưa quý ông bà anh chị em, dụ ngôn người con hoang đàng được biết đến là dụ ngôn hay nhất, một trong những dụ ngôn hay nhất trong Kinh Thánh, và là một câu chuyện rất cảm động và đầy kịch tính. Vì thế mỗi một chữ trong cái dụ ngôn đó nó có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc anh chị em, và qua đó để chúng ta học được một bài học về hành trình đức tin của mình, học về cách tương quan của chúng ta với Chúa. Thứ nhất, chúng ta sẽ đặt câu hỏi: Chúa nói dụ ngôn này cho ai? Chúa nói dụ ngôn này sau khi có mấy người Pharisêu càm ràm và nói thầm thì với nhau, tại sao Ngài lại đi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi? Vậy thì Chúa nói với những người Pharisêu, hay là Chúa cũng có thể đang nói với mỗi người chúng ta khi mình cho rằng mình tốt hơn người khác, khi mình cho rằng tại sao Chúa để cho những người tội lỗi hơn mình lại được bình an, tại sao Chúa tha thứ cho những người đó? Hoặc là khi mình đặt câu hỏi tôi có nên tha thứ, tôi có nên chấp nhận một người anh em, người con hay người bạn của tôi quay trở về sau khi người đó làm ra biết bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời tôi không? Điểm thứ hai, anh chị em sẽ đặt nhìn thấy trong đây có ba nhân vật. Chúng ta thường nói đến người con hoang đàng như là người con thứ, xin của cải của cha rồi bỏ đi rồi tiêu tán hết, nên chúng ta gọi nó là người con hoang đàng. Thưa không phải anh chị em, mình dùng cái từ Việt Nam là đi hoang, là đi ra khỏi nhà, đi vượt ra khỏi cái đạo đức xã hội mà một người phải có, hay là cái tương quan mà một người phải giữ gìn cho mình với người thân, đặc biệt là với cha mẹ mình, gọi là đi hoang. Nhưng mà anh chị em để ý, ai là người đi hoang? Thưa là người cha. Người cha hai lần đi ra khỏi nhà, đi ra khỏi cái vị trí của mình, đi ra khỏi nhà để chờ đứa con thứ, và đi ra khỏi nhà lần thứ hai để đón đứa con cả, năn nỉ nó trở về. Vậy thì dụ ngôn này, nhiều nhà chú giải Kinh Thánh nói không phải là người con hoang đàng, mà là người cha hoang đàng. Người cha đi vượt ra khỏi cái định kiến, cái nhìn xã hội, cái văn hóa mà đáng lý ra người cha phải giữ. Và người cha phải giữ là ai? Là chính Chúa Giêsu. Là người cha này không nhất thiết là phải kết án con mình, người cha này không nhất thiết là phải ruồng bỏ con mình, phải từ con mình vì con mình sống ngược đãi và thậm chí không có hiếu thảo với mình. Vì thế chúng ta sẽ hiểu được cái tính chất của cái sự bất hiếu nó nằm ở đâu, và nó có ảnh hưởng gì trong đời sống đức tin của chúng ta hay không. Cái người con thứ, mình nghe trước anh chị em, khi xin tài sản thừa kế của người cha, ngày xưa đối với cái xã hội ngày xưa và ngày nay cũng vậy đó anh chị em. Khi mình nói với cha cho con của cải mà cha đáng lý ra khi chết sẽ nhường lại cho con và đưa trước cho con này. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình nói với cha mình rằng con không muốn chờ đến lúc cha chết nữa. Đối với con như vậy là đủ, con không cần đến phiên cha chết rồi con mới được đưa hết cho con. Mình tuyên bố là mình không còn cha nữa, không còn tương quan với Thiên Chúa là cha. Hay là mình, một người nói với cha của mình như vậy là coi như cha mình đã chết, nên vì thế anh mới cầm hết của cải đi sống cuộc đời của anh. Nhưng mà anh cầm hết của cải đi sống cuộc đời của anh, người ta nhìn thấy điều gì thưa anh chị em? Một khi chúng ta ngắt cái tương quan của mình với Chúa, chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta làm. Chúng ta không còn là con Chúa nữa. Anh chị em để ý là khi cái bài tin mừng này không có nói cái người đó phạm tội gì anh chị em. Không nói. Đâu có liệt kê tội gì đã là phạm đâu. Cái duy nhất họ nói là gì? Người này đã từ bỏ cái tương quan của mình với Chúa, đến với Chúa chỉ để muốn của cải thừa hưởng của mình. cái gì Chúa phải cho mình, cho chấm hết. Sau đó là đi đâu? Đi ăn chơi. Ăn chơi đâu phải là tội anh chị, đúng không? Chưa. Nhưng mà cái kết của cái ăn chơi là gì? Đói. Cái kết của cái ăn chơi là đói. Chúng ta thấy dễ sợ. Khi mình nhào vô cái cuộc vui để thỏa mãn mình, cái kết của một cuộc vui là mình đói. Và đằng sau cái đói khác đó là gì? Là mình hạ mình xuống bằng con vật. Ông ta tìm ăn cái mà con heo ăn. Từ một đứa con trở thành con người mà phải ăn đồ của con heo là giống con heo. Anh chị em thấy dễ sợ. Một khi mình bẻ cái tương quan của mình với Chúa để thỏa mãn cái nhu cầu của mình, mình kết thúc bằng cơn đói. Và mình sau cơn đói đó, mình trở nên con vật, không còn là con người, con của Chúa nữa. Rất thâm thúy anh chị em. Nhưng cái thâm thúy kế tiếp là gì? Người con này hối hận. Hối hận vì sao? Vì mình không muốn làm con vật, nhưng mà mình cũng không muốn tìm lại làm con của cha mình. Ông ấy dựng nên một cái vở kịch, đặt sẵn một đối thoại với cha khi trở về. Xin cha cho con không phải là con nữa, mà xin cha cho con được làm người nô lệ của cha, để con được ăn. Anh chị em để ý đi, trong cái câu thoại khi đứa con trở về, không bao giờ nó nói rằng nó nói nó thuộc, nó sai, nhưng mà nó không bao giờ nó xin được làm con trở lại. Xin cho coi con như người nô lệ là được, để con được ăn. Không xin làm con. Và anh chị em thấy khi mà đứa con quay trở lại đó, năm hành động của tình thương của Chúa được diễn tả trong cái hình ảnh của người cha. Mà tôi hy vọng anh chị em sẽ nhớ mãi để hiểu được rằng Thiên Chúa yêu mình thế nào. Và đây cũng là năm cái hành động mà mình phải có với nhau. Người cha nhìn thấy con từ đằng xa, là hàng ngày người cha ra ngoài đường chờ con mình. Nhìn thấy xong sao động lòng thương. Cái từ động lòng thương này là cái từ mà người ta dùng trong Kinh Thánh đó, anh chị em, là cái nghĩa là cái dạ mẹ. Kinh Thánh dùng, Thánh Luca dùng cái từ dạ mẹ bị quăng lại, là nói lên cái chuyện giống như người mẹ mà thấy con mình té đau, ruột mình nó quăng lại. Những người làm mẹ hiểu cái điều đó phải không? Thấy con mình vấp té cái gì đó nó thắt trong ruột của mình. Khi nghe đến người mình thương đau khổ, ruột mình thắt lại. Anh chị em thấy người cha là Thiên Chúa thắt ruột khi thấy đứa con hoang đàn đi từ xa trở về. Nhìn thấy thắt ruột lại. Thứ ba là gì? Chạy đến. Không chờ con mình nó tới nữa mà chạy đến. Và cái từ thứ tư là anh chị em té lên người đứa con. Cái từ mình nghe đây là ôm lấy đứa con, không phải? Anh chị em để ý cái những cái đoạn phim mà người ta diễn tả người mẹ chờ con đi lính trở về, mà khi đứa con trở về người mẹ mừng quá, nó chạy, vừa chạy vừa khóc nó, xong rồi té dọc đường té xuống rồi lồm cồm bò dậy để ôm đứa con nó. Đó là cái hình ảnh người cha trong Kinh Thánh, té lên, choàng lên con của mình. Hình ảnh thứ năm là gì? Hôn lấy, hôn để. Năm hành động của Thiên Chúa khi chúng ta trở về với Chúa. Không nhất thiết mình xin Chúa làm con Chúa trở lại, mà Chúa đã làm năm bước này. Nhìn thấy, thắt ruột, chạy, té lên người mình, hôn lấy mình. Đó là hình ảnh của Chúa Giêsu. Anh chị em nào, Chúa Giêsu liên lý tìm mình, nhìn thấy mình, chạy đến với mình. Mình tưởng là mình tới đây với Chúa. Không anh chị em, Chúa mỗi ngày chạy đến với mình, thậm chí té lên người mình, té lên cái nỗi đau của mình, cái thập giá của mình, cái sự bất trung bất tín của mình. Chúa té lên người chúng ta bằng cái chết của Chúa, lồm cồm. Rồi sau đó làm sao? Hôn lấy mình, ôm lấy, hôn lấy mình. Dừng ở đó anh chị em để suy tư. Và chúng ta suy tư một điểm kế tiếp. Khi người cha trao lại cái nhẫn cho con, người con nói cái câu: thưa cha, con đã lỗi phạm với tội, với trời và với cha. Con không xứng đáng gọi, được gọi là con cha nữa. Người con chưa kịp nói câu cuối cùng là xin đối xử với con như người nô lệ. Không, người cha không cho phép con nói điều đó. Người cha trao chiếc nhẫn lại cho đứa con, nghĩa là trao lại cái danh dự, cái nhân phẩm làm con cho đứa con. Anh chị em thấy cảm động. Thiên Chúa không để cho mình quyết định mình là ai trước Chúa. Thiên Chúa quyết định mình luôn luôn là con của Chúa, cho dù mình quyết định cách khác. Tới đó là anh chị em đã thấy cái sự sâu sắc của tình yêu Chúa dành cho mình, cho mỗi con người. Nhưng mà cái chuyện đó nó chưa hết anh chị em. Nó kết thúc bằng ai? Bằng người anh cả. Người anh cả trở về nhưng mà không vô nhà. Người con thứ thì bỏ nhà đi, người anh cả đi về nhưng mà đứng ngoài cửa. Rất giống với nhiều khi chúng ta nhìn như thế. Mình giận cha giận mẹ, tại sao cư xử với anh em vậy? Tại sao tha thứ như vậy? Tại sao dễ dãi như vậy? Mình giận, mình không về nhà, mình bỏ đi luôn. Hoặc là mình đứng từ xa, mình chỉ liên lạc, mình chỉ nhắn gửi những cái lời bực bội để làm cho cha mẹ mình đau thêm vì không làm theo ý mình. Rồi kế tiếp làm sao? Người cha chạy ra. Và anh chị em đọc cái bản tiếng Việt đó, mình nghe từ cha nhiều, những cái từ gốc, bản gốc tiếng Hy Lạp và tiếng Anh anh chị em. Trong cái đoạn tin mừng này có 13 lần từ cha được lặp đi lặp lại. Có 5 lần là xuất phát từ miệng của người con, 1 lần xuất phát từ miệng của người đầy tớ, còn những lần còn lại là tường thuật. Người anh cả không hề nói là cha. Không, cái câu chính xác là ông coi. Người con của ông, thằng con của ông, nó đã làm tan gia bại sản, còn tôi, ông chưa hề cho tôi một cái gì. Tôi làm việc cho ông như là người nô lệ. À, người con thứ xin được làm nô lệ nhưng mà người cha ngăn cản, còn người con cả suốt ngày ở với cha, không bỏ cha nhưng luôn luôn coi mình là người nô lệ, chưa bao giờ coi mình là con của cha mình và không về nhà. Và Kinh Thánh kết thúc bằng điều gì anh chị em? Người cha nói: con ơi, tất cả những gì của cha là của con, hãy về. Nhưng mà người con cả có về không anh chị em? Không biết. Tại vì sao? Chúa Giêsu nhường cái câu trả lời đó cho mọi người chúng ta. Chúa Giêsu kết thúc cái dụ ngôn ở đó và Chúa Giêsu nói: nếu con coi mình là đứa con cả, con có về không? Nếu con coi mình là đứa con thứ, con có về không? Và từ đó để chúng ta nhìn thấy tình yêu của Chúa. Từ đó để chúng ta đặt câu hỏi: cái gì đang ngăn cản con về với Chúa? Con là ai trước Chúa? Từ đó để chúng ta cũng hỏi cách chúng ta tương quan với Chúa. Con đến với Chúa để xin một đống của cải rồi con mang đi, hay con ở với Chúa nhưng con coi Chúa không phải là cha, mà con coi như là một người nô lệ, phải thực thi hết luật này luật kia để con được an toàn. Con là ai? Và nếu con đang đứng ngoài kia, chưa thật sự bước vào trong lòng của Chúa, nhà của Chúa, con có muốn trở về hay không? Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.